Đến đây là cái bài 231 là chưa đúng, hãy nói lại. Bây giờ là Thiền Sư Thản ở Viện Hưng Giáo, Tuyên Châu. Sư họ Ngô, quê ở Vĩnh Gia, chuyên nghề thợ bạc, nhân rèn đá làm bình, có tỉnh, liền xuất gia. Sư tham với Ngài Lăng Gia, Lăng Gia chứ không phải Lăng Kha. Chứ là tham với Ngài Lăng Gia, rồi tất nhiên là qua mấy lời liền chống cái hợp đó, thì cái này cũng phải sửa lại. Là sư tham với Lăng Gia, cơ ngữ chống khế hợp, bỏ mấy chữ là qua mấy lời liền. Tức là khi mà sư đến tham với Ngài Lăng Gia, thì cơ ngữ chống khế hợp. Sau sư đến nương với Thiền Sư Hoài ở Thiên Y, được cử làm trụ trì, mới nhận lời mời thăng tòa. Thì ở đây, khi mà thăng tòa, có vị quá chủ ở Tiết Đậu tên là Tỉnh Tông mới ra hỏi. Khi chư Phật chưa ra đời thì lỗ mũi, mỗi người cái lỗ mũi thấu trời. Sau khi ra đời thì vì sao bậc không tin tức? Đó, câu hỏi mới là khó trả lời. Khi mà chư Phật chưa ra đời á thì mỗi người cái lỗ mũi thấu trời, tức là nó lộ bài rành rõ, không có từng che giấu gì hết. Lỗ mũi thấu trời, tức là lộ bài sờ sờ đó. Phật chưa ra đời thì nó sờ sờ đó, nhưng mà Phật ra đời thì nó bật mất, không thấy dấu vết gì hết. Thì vậy làm sao hiểu? Cho nên, bởi vì khi mà Phật chưa ra đời, tức là sao? Chưa ra đời, tức là Phật và chúng sanh chưa phân. Phải không? Phật chưa đời tức là chưa có phân Phật và chúng sanh. Còn Phật mà sau khi ra đời á thì là Phật và chúng sanh đã phân rồi. Nhưng mà ở chỗ này á là cái câu hỏi là đặc biệt, mà người mà không khéo thì mắc kẹt, mà nhất là mắc kẹt thì sao? Mắc kẹt trước sau thì không bao giờ mà giải quyết nổi vấn đề này. Tức là còn mắc kẹt trước, mắc kẹt sau á thì không làm sao giải quyết được hết. Đó là một cái bẫy. Bởi vì mình thấy được, phải thấy được cái người hỏi. Như vậy là hỏi câu này đó là biết mà hỏi hay chẳng biết mà hỏi. Hỏi như vậy đó thì cái người hỏi là biết mà hỏi hay chẳng biết mà hỏi. Nếu không biết á thì sao lại còn biết hỏi, là khi chư Phật chưa ra đời thì mỗi người cái lỗ mũi thấu trời. Thì giờ biết chưa? Rồi sau khi rời thì bắt không tin tức. Thì như vậy là biết không? Mà nếu biết là còn hỏi gì nữa? Cho nên đó là câu hỏi, coi như là hỏi để mà dò chủ, hỏi dò chủ đó. Thì ngày xưa mới đáp là trước ngọn kê túc gió lặng yên. Làm sao hiểu? Trước ngọn kê túc gió lặng yên. Tức là hiểu sao? Ngọn kê túc là nơi Ngài Ca Diếp đang ngồi lãnh y bát của Đức Ca, đang ngồi trong đó chờ Đức Phật Di Đặt ra đời đó. thì vậy là trong đó Ngài Ca Diếp vẫn còn đang ngồi đó. Nhưng mà Ngài Tỉnh Tông Ngài chưa chịu, Ngài mới bảo chưa đúng, hãy nói lại. Thì như vậy là sao? Nếu như vậy á, bảo là chưa đúng, hãy nói lại, thì như vậy là Ngài Tỉnh Tông là sao? Biết chưa? Đã biết như vậy rồi thì còn hỏi làm gì nữa? Đã biết chưa đúng mà, thì như vậy là hỏi làm gì nữa? Ngài Thiền Sư Thản Ngài đáp: tuyết lớn ngập Trường An. Tuyết lớn ngập Trường An, tất nhiên là sao? Cả Trường An ngập tuyết hết, phải không? Thì giờ là chỗ nào để mà ló ra, chỗ nào để mà đặt chân? Ngài Tỉnh Tông Ngài chỉ nói: người nào biết ý này khiến ta nhớ Nam Tuyền, tức là nhắc lại lời của Yên Môn. Thì rồi thì Ngài Tỉnh Tông nói xong liền phủi áo về chúng, chẳng có lễ bái. Thì như vậy, nói như vậy là Ngài Tỉnh Tông sao? Người nào biết ý này khiến ta nhớ Nam Tuyền. Nói như vậy là sao? Là Ngài tự biết rồi, phải không? Nói như vậy là Ngài tự biết rồi, thì vậy là có thiếu thốn cái gì nữa? Cho nên như vậy thì ngày đó nhớ lại là xong, phải không? Nhưng mà chỗ này á, thì chỉ người nghĩa là tự biết, tự thầm cảm thông thôi, khó nói ra lời. Thì khi mà Ngài tĩnh tâm, Ngài nói xong phủi áo về chúng, thì sư mới bảo Tân Hưng Giáo, Tân Giáo là chỉ cho Thiền Sư Thản á, ngày nay mất lợi. Sư liền trở về phương trượng, sai người mời Tĩnh Tông đến hỏi. Vừa rồi lầm đáp một chuyển ngữ trước chúng trời người, sao chẳng lễ bái, ý là che lấp rồi. Tĩnh Tông mới nói: bậc trưởng phu dưới gối có vàng rồng, đâu tham chịu lễ bái trưởng lão mù. Thì sư bảo ta riêng còn một câu nói. Tĩnh Tông bèn lặp lại lời trước, đến chỗ chưa đúng hãy nói lại. Sư bảo ta có 30 gậy gửi cho ông đánh trước đậu. Thì ngay đó Tĩnh Tông liền lễ bái. Thì như vậy là sao? Ngài Tĩnh Tông ngài cũng tự nói ra rằng bậc trường phu dưới gối có vàng rồng, đâu có chịu mà kham mà lễ bái Trưởng Lão Mù. Sư bảo ta riêng còn một câu nói. Thì ngay đó Tĩnh Tông ngài bèn lặp lại, tức là lặp lại những cái lời hỏi trước á, rồi đến cái đoạn mà chưa đúng hay nói lại đó. Thì sư liền bảo là ta có 30 gậy gửi cho ông đánh tiếp đậu. Thì như vậy là sao? Ngài Tĩnh Tông bảo là chưa đúng hãy nói lại, thì như vậy tức là ông đã tự biết quá rồi, phải không? Bảo là chưa đúng, bảo là chúng thì tất nhiên là mình đã biết quá rồi, phải không? Thì như vậy đã biết đúng quá rồi á, thì còn phải đợi nói cái gì nữa đây? Đã biết chưa đúng mà còn phải hỏi nói lại nữa, thì giờ còn đợi cái gì nữa? Thấy được cái ý đó, thì ngài sư đừng bảo ta có 30 gậy gửi cho ông đánh trước đậu. Thì như vậy Tiết Đậu có lỗi gì? Chuyện là chuyện giữa hai người, nhưng mà Tiết Đậu có can hệ gì mà lại phải lãnh 30 gậy? Thì như vậy đó là cái chỗ mà không khéo á, chậm một chút á là mình chính mình là mắc kẹt trong đó, tức là mắc kẹt ở trong câu lỗ tải á, tức là không khéo chậm một chút á là mất cái hiện tiền. Cho nên sư bảo mà ta có 30 gậy gửi cho ông đánh tiết đậu đó, thì nếu mà mình nghe nói như vậy đó, rồi nghĩa là nghi ngờ hoặc là chấp nhận á, thì ngay nơi đó thì có cái gì mắc kẹt. Và Tĩnh Tông ngày lễ bái đó, thì như vậy Tĩnh Tông lễ bái đó là để mà nhận 30 gậy thay cho ngài tiết đậu, hay là ngài tự nhận cho ngài, hay là tự nhận cho mình ngày nay? Về làm sao thấu qua được cái lễ bái của ngài Tĩnh Tông đây? Như vậy tất nhiên là ngài bảo là ta có 30 gậy gửi cho ông đánh tiết đậu, thì ngài Tĩnh Tông liền lễ bái. Thì vậy là tiết đậu là ở chuyện tiết đậu là ở đâu có dính dáng ở trong này đâu mà lại phải lãnh 30 gậy. Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ mà phải thấy cho nó thật tinh tế. Ngay đó mà vừa có cái ý niệm lỗi phải trong đó là mắc kẹt liền. Và nghĩa là vừa có chần chừ á, thì nghĩa là không khéo coi chừng là ngài Tĩnh Tông á, ngài lễ bái đó á, là ngài nhận dùng cho mình 30 gậy đó. Nhận dùng cho mình đó chứ không phải cho ai hết đó. Cho nên cái câu mà ta gửi 30 gậy trong đánh tiết đậu đó là câu mà rất là gọi là phải thấy cho nó là bén nhạy, chứ còn mà không khéo á, thì cái đó là cái chỗ khó mà thấu qua được. Như vậy thì ở đây rốt lại á, là tất cả mỗi người á, mỗi người đó cần phải thay ngày tĩnh tâm lễ bái nhận 30 gậy. À, đó là phải khéo như vậy thì mọi người tự nhận được ở chỗ đó. Nghĩa là mỗi người đó thay ngày tĩnh tâm lễ bái nhận 30 gậy đi á, thì cái đó là cái hay á. À, phải thấy thấu qua cái lễ bái đó. À, cái đoạn này thì làm sao thấu qua được. Trước khi mà trước sau mà chưa phân á, ngay khi mà trước sau mà chưa phân đó, thì ngay đó là cái gì đó. À, thấy thấu qua được cái chỗ đó thì mới thấy thấu được cái đoạn này. Còn mắc kẹt trước sau thì đừng mong qua được cái chỗ này.
Nguyện đem công